là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đảng bộ huyện Lục Yên, huyện Quảng Trải vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình khóa 20 nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11.
Công khai giá thuốc trên cổng thông tin điện tử, một bước tiến của ngành y tế.
Một thanh niên tại thị xã Nghĩa Lộ bị dập nát bàn tay vì vừa sạc pin vừa dùng điện thoại.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Nông Thị Kim Cúc, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Yên Bái về thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình thời tiết diễn biến bất lợi gây khó khăn cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, huyện Lục Yên vẫn hoàn thành 32 trên 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện. Trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt và 4 chỉ tiêu không đạt. Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025 và thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Lục Yên đề ra 37 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung vào các giải pháp phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, trình độ, việc xây dựng và triển khai thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, phát huy sức mạnh nội lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn. Các giải pháp về xóa đói giảm nghèo, thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân các công trình, làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2021.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, huyện Mù Căng Chải đã gieo trồng hơn 12.600 ha cây các loại, tăng 230 ha so với năm 2019. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 45.358 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trồng mới 336 ha rừng, vượt 34,6% chỉ tiêu được giao. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 141 tỷ đồng, vượt 2,5% dự toán tỉnh và vượt 1,4% dự toán huyện giao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 387 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Hoàn thành kế hoạch làm nhà ở cho 20 hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Giải quyết việc làm cho 1.225 người. Doanh thu từ du lịch đạt trên 100 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch. Năm 2021, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch gắn với chế biến tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp, dược liệu, phát triển nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương, bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp, du lịch, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, thương mại dịch vụ, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh, tạo môi trường ổn định phục vụ cho các mục tiêu phát triển, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội đồng nhân dân huyện Bình khóa 20 nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11.
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song đến trung tuần tháng 12 năm 2020, huyện Yên Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 28 chỉ tiêu theo chương trình hành động 190, trong đó có 25 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong đó, sản lượng thóc cả năm đạt trên 23.163 tấn. Toàn huyện trồng mới trên 3.500 ha rừng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 3.342 tỷ đồng, kiên cố hóa trên 105 km đường giao thông, thành lập mới 16 hợp tác xã. Doanh thu từ du lịch đạt trên 108 tỷ đồng, hoàn thành xây dựng 36 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,14%. Chương trình xây dựng nông thôn mới thu được kết quả nổi bật. Toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 13 xã. Các xã còn lại đều đạt từ 11 tiêu chí trở lên. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện có nhiều đổi mới. Các kỳ họp đều được tổ chức đúng thời gian, việc thẩm tra các báo cáo tờ trình và ban hành nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, tập trung vào việc triển khai các dự án đầu tư, các dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thu ngân sách, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã tiến hành bầu bổ sung kiện toàn miễn nhiệm một số chức danh của Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và biểu quyết nhất trí thông qua 5 nghị quyết quan trọng.
Sáng nay, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị thông tin cập nhật kiến thức dành cho lãnh đạo quản lý cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2020.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về những điểm mới, nội dung cốt lõi trong luật doanh nghiệp, luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, quan hệ thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và Việt Nam, đặc biệt là luật doanh nghiệp, luật đầu tư là những nội dung quan trọng được các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm với nhiều điểm mới so với trước đây. Trong đó, luật đầu tư sẽ thể chế hóa kịp thời đầy đủ các nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Với nhiều điểm mới sửa đổi, luật doanh nghiệp đã đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thời gian trong quá trình khởi sự kinh doanh. Qua hội nghị, giúp lãnh đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nắm vững những điểm mới, những cơ hội thách thức cũng như thời cơ đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Yên Bái nói riêng trong tình hình hiện nay.
Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Văn Yên đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như tránh vượt, dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải quá khổ, quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên đã phát hiện xử lý trên 40 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở và tặng 100 mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe máy. Cùng với đó, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác trên các tuyến giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa trong những bản tin trước, từ ngày 20 tháng 11 năm 2020, mọi người dân đều có thể dùng điện thoại thông minh, máy tính để truy cập cổng công khai y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ https://công khai y tế.moh.gov.vn. Với việc truy cập này, người dân có thể nắm được giá các loại thuốc. Quan tâm đến vấn đề này, nhiều người dân đã đồng tình ủng hộ, phản ánh của phóng viên thời sự. Trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế đã có gần 62.400 thuốc kê khai và kê khai lại, gần 3.000 thuốc kê khai giá bán lẻ và gần 40.400 thuốc trúng thầu. Các loại thuốc đều ghi rõ tên, ngày kê khai, số giấy phép lưu hành, đơn vị kê khai và giá. Cùng với giá thuốc, toàn bộ các mặt hàng, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, thông tin các sản phẩm, giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cũng được công khai minh bạch. Đây được coi là nỗ lực lớn của ngành y tế nhằm minh bạch giá các trang thiết bị thuốc bán trên thị trường, đồng thời giúp người dân tham gia giám sát giá cả các mặt hàng của ngành y tế. Nắm bắt được thông tin này, nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm đồng tình ủng hộ và cho rằng có thể biết được giá thuốc giúp người dân tránh được việc mua thuốc đắt hơn giá thực. Hơn nữa, việc các sản phẩm thực phẩm chức năng đã công khai về công dụng sẽ giúp người dân tránh phải mất tiền oan khi quảng cáo một đằng, công dụng một đẻo. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước kia thì chúng tôi đi mua thuốc, khi ốm mà đi mua thuốc thì chúng tôi cũng cứ thấy thuốc là mua, thế đắt rẻ thì cũng không biết, thế mà thật hay là nhái cũng không biết. Thế sau khi ở Bộ Y tế có những cái thông tin rất là rõ ràng như này thì cũng là tạo điều kiện cho chúng tôi có những cái niềm tin, rồi khi mua là coi như yên tâm, không sợ thuốc giả, thuốc nhái. Thế rồi cái giá cả là coi như là đã tự tin để chúng tôi khi sử dụng.
Chị Vũ Thị Thu, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thông tin ở Bộ Y tế thì rất là hữu ích để bọn tôi biết được giá cả trên thực tế như thế nào. Với cả là những cái thực phẩm chức năng ấy, nhiều khi tôi cũng không tự tin lắm đâu. Nhưng mà được những thông tin đến tận nơi với người dân như thế này thì là rất hữu ích và tiện lợi cho mọi gia đình.
Đối với một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì việc công khai minh bạch giá thuốc và vật tư y tế trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế sẽ là nguồn dữ liệu tin cậy để đánh giá thị trường, đồng thời là điều kiện để tạo uy tín với khách hàng và cạnh tranh lành mạnh. Chị Lê Thị Hồng, nhà thuốc Thanh Phương số 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà thuốc Thanh Phương số 1 của tôi tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái thì là luôn luôn thực hiện đúng cái việc niêm yết giá so với là của Bộ Y tế. Khi mà nhập hàng vào thì chúng tôi là luôn luôn là có in giá, dán giá lên trên các hộp thuốc và lúc mà khi bán hàng thì công khai giá cho khách hàng biết, có in hóa đơn đầy đủ. Khách hàng sẽ lựa chọn được là quầy nào giá cả phải chăng, nhưng mà đồng thời nó phải là phù hợp với giá trị của cái mặt hàng đấy. Và khách sẽ đến đây thì mua sẽ không thắc mắc là tại sao mà hàng lên giá hay hàng xuống giá, bởi vì là khách đã nắm bắt trước rồi.
Việc công khai minh bạch giá thuốc cũng như thông tin sản phẩm nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng cho biết hiện nay giá thuốc vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các nhà thuốc. Đơn cử như sản phẩm thuốc ho bổ Phế Nam Hà viên ngậm tại nhà thuốc Thanh Phương có giá 23.000 đồng một hộp, nhưng tại một số nhà thuốc khác trên địa bàn đường Yên Ninh, giá của sản phẩm này là 20.000 đồng một hộp hoặc 25.000 đồng một hộp. Bà Nguyễn Thị Phiến, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi đi mua thuốc thì thứ nhất là tiện đường, thứ hai là tôi mua quen ở đấy. Ở đây thì nhà thuốc lớn hơn thì nó rẻ hơn, những là nhà thuốc đại lý nhỏ hơn thì nó đắt hơn. Thì cô cứ mua ở đây thôi.
Hiện nay Sở Y tế Yên Bái đang chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh tiến hành cập nhật thông tin giá kỹ thuật, dịch vụ khám chữa bệnh, giá đấu thầu các thiết bị y tế, vật tư y tế và sinh phẩm hóa chất lên cổng công khai y tế. Cục Quản lý Dược cũng đã đưa Nghị định 117 những quy định xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng hứa hẹn bước tiến mới trong cung ứng dịch vụ đến người dân của ngành y tế trong thời gian tới.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ vừa tiếp nhận bệnh nhân Phạm Đức Long, 15 tuổi, dân tộc Tây, thường trú tại thôn Đình Cại, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghi Lộ, trong tình trạng hai bàn tay bị dập nát, mặt và mắt bị tổn thương, cằm bị rách. Nguyên nhân là do thanh niên này vừa sạc vừa dùng điện thoại. Qua vụ việc cũng khuyến cáo người dân khi đang sạc pin không nên sử dụng điện thoại, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ đã chính thức phê duyệt vaccine COVID-19 của công ty Moderna. Như vậy đến nay, Mỹ đã có 2 loại vaccine được đưa vào sử dụng. Việc Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ cấp phép cho Moderna diễn ra chỉ một ngày sau khi ban cố vấn của cơ quan này bỏ phiếu, gần như đồng thuận hoàn toàn ủng hộ việc sử dụng vaccine. Như vậy, Mỹ là nước đầu tiên bật đèn xanh cho việc sử dụng vaccine của Moderna phối hợp với Viện Y tế Quốc gia Mỹ. Gần 6 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna đã được chuẩn bị để phân phối và dự kiến sẽ được vận chuyển đến hơn 3.000 địa điểm trên toàn nước Mỹ. Vaccine của Moderna được tiêm 2 liều giống vaccine của Pfizer và BioNTech nhưng cách nhau 28 ngày. Tuần trước, FDA cũng đã cấp phép cho vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech cho những người trên 16 tuổi trở lên. Ngày 18 tháng 12, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech. Quá trình tiêm đã được phát trực tiếp trên truyền hình nhằm tăng cường niềm tin của người dân Mỹ với loại vaccine này. Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Trung Quốc đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu trọng điểm chính sách kinh tế Trung Quốc trong năm 2021. Hội nghị đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm của kinh tế nước này trong năm 2021, gồm tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ, chiến lược quốc gia, nâng cao năng lực tự kiểm soát chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng, kiên trì mở rộng nhu cầu trong nước, coi việc hình thành thị trường trong nước lớn mạnh là nền tảng chiến lược và điểm tựa quan trọng cho việc thực hiện cục diện phát triển mới. Bên cạnh đó, hội nghị nhấn mạnh cần phải thúc đẩy cải cách mở cửa toàn diện, giải quyết tốt các vấn đề về giống cây trồng và đất canh tác nhằm đảm bảo an ninh lương thực, tăng cường chống độc quyền và ngăn ngừa việc mở rộng vốn đầu tư thiếu kiểm soát, giải quyết các vấn đề nổi cộm về nhà ở tại các đô thị lớn, làm tốt công tác trung hòa carbon. Hội nghị không đưa ra mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho nền kinh tế Trung Quốc năm 2021 mà chỉ nhấn mạnh cần thúc đẩy nền kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý. Theo hãng tin AP, ngày 18 tháng 12, dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã khởi công xây dựng một cơ sở hạt nhân mới dưới lòng đất ở Fordow. Động thái này càng làm gia tăng quan ngại về khả năng thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với nhóm P5 cộng 1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức năm 2015 có nguy cơ đổ vỡ khi quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này tiếp tục cắt giảm các cam kết trong thỏa thuận. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy công tác xây dựng đang được thực hiện ở phần tây bắc của Fordow, gần thành phố Qom, cách thủ đô Tehran khoảng 90 km về phía tây nam. Theo thỏa thuận hạt nhân, Iran bị cấm tất cả hoạt động làm dầu urani tại Fordow. Hiện chính quyền Iran chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào về cơ sở này. Trong một diễn biến liên quan, ngày 18 tháng 12, đại sứ Iran tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã bác đề xuất của tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi về sự cần thiết phải xây dựng một thỏa thuận hạt nhân mới dưới thời tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Giới chức Iran trước đó cũng nhấn mạnh nước này sẵn sàng trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với điều kiện có sự nhượng bộ và Mỹ phải bồi thường cho Tehran vì những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra. Ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Thương mại Indonesia và người đồng cấp Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Indonesia-Hàn Quốc, gọi tắt là IKCEPA. IKCEPA bao gồm các quy định về thương mại hàng hóa như cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, xuất xứ hàng hóa, thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại và các biện pháp phòng vệ thương mại, cũng như các quy định về thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và các thỏa thuận thể chế. Về thương mại hàng hóa, Hàn Quốc và Indonesia cam kết xóa bỏ lần lượt 95,54% và 92,06% thuế quan. Một số sản phẩm xuất khẩu của Indonesia sẽ được Hàn Quốc loại bỏ thuế quan gồm dầu nhờn, acid tric, áo thun, trái cây khô và rong biển. Trong khi đó, Indonesia sẽ loại bỏ thuế quan đối với một số sản phẩm nhập khẩu của Hàn Quốc như hộp số xe ô tô, ổ bi, tấm lát, lò sưởi, gạch ốp tường. Phát biểu họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Thương mại Indonesia bày tỏ tin tưởng rằng IKCEPA sẽ khiến nền kinh tế nước này trở nên mạnh mẽ hơn, cạnh tranh hơn, cởi mở hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhờ triển khai nhiều giải pháp trong thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực. Để hiểu rõ hơn về những kết quả tỉnh Yên Bái đã đạt được và khó khăn trong công tác tuyên truyền cũng như kế hoạch trong thời gian tới để tiếp tục triển khai tốt đề án này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nông Thị Kim Cúc, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa đồng chí, là việc triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã đạt được những kết quả tích cực như thế nào?
5 năm vừa qua triển khai thực hiện quyết định 498 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến rất là tích cực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo từ các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều đã rất là quyết liệt và đưa những cái chủ tiêu rất là cụ thể, giao nhiệm vụ rất là cụ thể cho các cái cơ quan, đơn vị. Thế và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các cấp cũng đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động để dần nâng cao cái nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh về cái các cái quy định trong luật hôn nhân và gia đình, và dần dần thì cái tình trạng tảo hôn ở trên địa bàn tỉnh cũng đã đạt những cái chuyển biến rất là tích cực, nhất là đối với địa bàn của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. So với 2020 so với 2016 thì cũng đã giảm trên 200 trường hợp tảo hôn. Thế và so với 2019 thì cũng đã giảm trên 50 trường hợp. Thế và xây dựng những cái mô hình điểm ở tại các địa phương cũng đã đạt những kết quả rất tích cực. Đối với ban dân tộc tỉnh thì triển khai một cái mô hình điểm ở tại xã Lâm Giang của huyện Văn Yên từ năm 2016. Thì qua các cái nội dung tuyên truyền thì kết quả rất là tốt. Từ năm 2017 đến nay trên địa bàn xã cũng không còn cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thế và từ năm 2017 thì nhân rộng cái mô hình tại địa bàn xã Phúc Lợi của huyện Lục Yên thì cũng kết quả rất là tốt. 3 năm thì cũng đã tuyên truyền vận động được 16 trường hợp có cái nguy cơ để cưới tảo hôn. Thế và 2019-2020 thì trên địa bàn xã cũng không còn cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Vậy thưa đồng chí, là bên cạnh những kết quả đáng mừng thì việc triển khai đề án thì còn gặp những cái khó khăn như thế nào ạ?
Trong những năm qua thì tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì cũng vẫn còn có một số cái khó khăn trong cái lãnh đạo chỉ đạo đối với một số cái địa phương cơ sở thì cũng có lúc có nơi cũng còn chưa quyết liệt và chưa cụ thể và cũng chưa nắm chắc cái tình hình và cũng chưa phát hiện được sớm những cái trường hợp nguy cơ tảo hôn hôn nhân cận huyết thống để chúng ta có cái tập trung tuyên truyền cho nó có hiệu quả. Thế và ở một số nơi thì địa phương cũng chưa thực hiện nghiêm túc cái việc xử phạt theo cái quy định của pháp luật đối với những cái trường hợp vi phạm. Thế và địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống thì chủ yếu những cái thôn bản, những cái xã đặc biệt khó khăn thì tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cũng còn rất là cao. Trình độ nhận thức của bà con thì cũng còn hạn chế. Do vậy là cái công tác tuyên truyền cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Vậy thưa đồng chí là trong thời gian tới thì Ban dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai những cái giải pháp như thế nào để thực hiện tốt cái đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái ạ?
Trong giai đoạn tiếp theo, Ban dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh tập trung một số những cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất thì trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo thì tiếp tục có những cái quyết liệt và cụ thể hơn để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ sở, từng thôn bản để tập trung tuyên truyền cho hiệu quả. Thứ hai nữa là tiếp tục thực hiện tốt cái sự phối hợp giữa các ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, rồi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền để vận động nâng cao nhận thức của người dân bằng những cái hình thức, những cái nội dung phương pháp phù hợp. Và đặc biệt là tập trung vào những cái vùng mà hiện nay vẫn còn nguy cơ cao như là vùng Trạm Tấu, Móng Chải. Thế và trong một số dân tộc vẫn còn có nguy cơ cao như đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Dao. Cái thứ ba nữa là tiếp tục phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nhất là đối với hình thức tuyên truyền ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Thế và tiếp tục nâng cao cái điển hình tiên tiến và nhân rộng những cái mô hình mà đã thực hiện tốt. Thế và nêu gương những cái người tốt việc tốt trong cái việc thực hiện tốt cái luật hôn nhân và gia đình. Cái nội dung nữa là chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện cái đề án 498 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục thực hiện tốt các cái chính sách dân tộc ở trên địa bàn tỉnh.
Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu giữa Union Berlin và Borussia Dortmund trong khuôn khổ vòng 13 giải vô địch quốc gia Đức. Tấn công không tốt, hàng thủ của Dortmund cũng chơi không hay trong trận đấu này, do đó hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. 9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ đội khách đã phải nhận bàn thua. Phút 57, Iwan Yi đã tận dụng rất tốt đường truyền cho Bromwell để mang về bàn mở tỷ số cho Union Berlin. Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Dortmund đã có câu trả lời với bàn quân bình tỷ số được ghi bởi tiền đạo trẻ Mokoko. Bàn thắng này giúp Mokoko trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Bundesliga khi mới chỉ 16 tuổi 28 ngày. Phút 78, Friedrichs đã tận dụng tốt cơ hội của mình để ghi bàn thắng thứ hai cho Union Berlin, qua đó mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Thua trận này, Dortmund đã bị chính Union Berlin áp sát trên bảng xếp hạng với khoảng cách chỉ vỏn vẹn một điểm. Trong khi đó, tại Anh, UEFA Manchester đã trải qua một cơn ác mộng khi thất thủ 1-6 trước UEFA Chelsea. UEFA Chelsea nhập cuộc tự tin và hưng phấn. Ngay phút thứ hai, UEFA Chelsea vừa lên do công của Marcel Lewis. Đúng một phút sau, Chelsea có bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau khi tiền đạo Sam Sappel có pha ngả người móc bóng đẹp mắt. Những phút tiếp theo, U23 Chelsea vẫn lướt U23 MU, có thêm bàn thắng thứ 3 sau cú dứt điểm quyết đoán của tiền vệ 19 tuổi Andorin. Phút 51, Andorin hoàn tất cú đúp sau tình huống phạt đền thành công. Phút 79, tiền đạo Charlie Brown tiếp tục nổ súng mang về bàn thắng thứ 6 cho đội bóng phía Tây London. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp đội khách mang về một bàn danh dự nhờ công của cầu thủ vào sân tay người Joe Hugin. Vượt qua MU, Chelsea đã có mặt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng giải đấu dành cho lứa U23 khi có 22 điểm. Trong khi đó, MU đứng thứ 8 với 15 điểm. Bản hợp đồng đắt giá nhất của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua là Thiago Alcantara đã có thể trở lại tập luyện. Thiago đã phải nghỉ thi đấu từ giữa tháng 10 vì chấn thương đầu gối. Kể từ đó tới nay, tiền vệ người Tây Ban Nha phải dành thời gian trong phòng hồi phục đặc biệt, nhưng đến buổi tập hôm thứ năm vừa qua, anh đã có thể trở lại tập luyện trên sân tập. Dù Thiago vẫn chỉ đang thực hiện những bài tập cá nhân khá nhẹ nhàng, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy ngày trở lại thi đấu của tiền vệ 30 tuổi này đã không còn xa. Theo báo chí Italia, Juventus đang đàm phán với Paul Pogba, người đại diện của Paul Pogba có mặt tại Turin. Điều này càng làm tăng khả năng tiền vệ người Pháp sớm quay trở lại thi đấu cho lão bà. Những người đại diện của cầu thủ này cách đây 2 tuần cũng khẳng định tương lai của Pogba tại MU đã chấm hết. Dẫu vậy, để có được Pogba, Juve cần phải bán một số cầu thủ trước. Các tờ báo tại Italia cho biết Juve hiện muốn mượn Pogba kèm điều khoản mua đứt chứ không muốn mạo hiểm mua tiền vệ người Pháp ngay lập tức.
Phần cuối chương trình hôm nay là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 12 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 15 tới 17 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 14 tới 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 tới 12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 7 tới 9 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 tới 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 17 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 tới 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.